Phật đem nhân tố đứng đầu trong 10 pháp giới nói cho chúng ta biết. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ cái gì? Cho nên tự mình bình tĩnh tư duy, liền biết được mình phải đi đến cõi nào, biết rất rõ ràng, biết rất tường tận. Sự việc này đâu cần phải đi hỏi người khác. Sau khi thật sự hiểu rõ rồi, đại đức xưa khuyên dạy chúng ta tự cầu đa phước. Đây là điều mà bất kể ai cũng không thể giúp được. Chư Phật Bồ Tát từ bi cỡ nào cũng không thể giúp được. Bồ Tát từ bi chỉ có thể đem những chân tướng sự thật này nói cho chúng ta biết thôi. Còn thọ quả báo như thế nào đều do chính mình chọn lấy. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, quay lại thử nhìn cái thế giới ngày nay. Sự cấu thành của thế giới, chúng ta cũng cần nên nhớ kỹ lời Phật Đà đã nói: y báo tùy theo chánh báo chuyển. Câu nói này là chân lý, là sự thật. Y báo là gì vậy? Là môi trường sống của chúng ta. Ở trong môi trường sống của chúng ta có môi trường nhân sự, có môi trường vật chất. Môi trường nhân sự, môi trường vật chất đều thay đổi theo ý nghĩ của chúng ta. Cư sĩ Hứa Triết gặp chúng tôi, bạn thử nghĩ xem lời nói của bà: thế giới trong con mắt của bà là thế giới tốt đẹp. Ở trong con mắt của bà, chúng sanh ở thế giới này đều là lương thiện. Vì vậy bà sống trong thế giới tốt đẹp, lương thiện. Nhưng môi trường sống của chúng ta là ngũ trược ác thế. Nguyên nhân ở đâu vậy? Do tâm tưởng khác nhau. Bà nhìn thấy mọi người đều là người thiện, bà chỉ nhìn chỗ tốt của người khác, chỉ nhớ nghĩ chỗ thiện của người khác. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: bà nhìn thấy những người bất thiện, những việc bất thiện kia, người ác việc ác, bà nhìn nó như thế nào? Bà nêu ra thí dụ rất hay. Giống như ta đi trên đường, nhìn thấy những người lạ đang đi lại trên đường vậy. Có nhìn thấy hay không? Có nhìn thấy. Có ấn tượng hay không? Không để lại ấn tượng. Thử hỏi xem khi bạn đang đi trên đường, các bạn nhìn thấy những người nào, bạn còn nhớ được không? Bạn nghe thấy người trên đường nói chuyện, bạn có nhớ họ nói gì không? Không để lại ấn tượng. Ấn tượng để lại toàn là ấn tượng tốt. Đây chẳng phải do tâm tưởng khác nhau hay sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ở trong môi trường vật chất, bà cũng chỉ nhớ môi trường tốt, tuyệt đối không nhìn thấy môi trường xấu. Loại quan niệm, kiến giải, hành vi này của bà há chẳng phải là cảnh duyên không tốt xấu mà Ngẫu Ích đại sư đã nói hay sao? Cảnh là môi trường vật chất, duyên là môi trường nhân sự. Nhân sự với vật chất bên ngoài, quả thật mà nói, không có tốt xấu, không có thiện ác, cũng không có đúng sai. Tất cả mọi đúng sai, thiện ác, tốt xấu là sinh khởi lên từ trong tâm của chúng ta. Tâm của mình là thuần thiện thì cái thế giới này là tốt đẹp. Tâm của mình bất thiện thì thế giới cực lạc cũng là thế giới trược ác. Cho nên câu nói này của Phật chúng ta phải khắc ghi trong lòng. Nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị, quả báo liền khác nhau. Chư Phật Bồ Tát, đây là người đại tu hành chân chánh, tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Vì vậy cảnh giới của các ngài luôn tốt đẹp. Cảnh giới tốt đẹp phải tự mình cầu, tự mình tu, không phải do người khác cho bạn. Bạn hiểu được cái đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này. Ngày nay chúng ta xoay lại thử nhìn xem muôn nghìn chúng sanh ở trong thế gian này. Chúng sanh tâm tưởng bất thiện. Bất thiện thế nào vậy? Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác, chỉ nhớ lỗi lầm của người khác. Cái này là hỏng rồi. Thế gian không có người nào là người tốt. Thế gian không có việc gì là việc tốt. Đọa lạc vào trong đây là cõi ác ở nhân gian. Tại sao ngày nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy? Quý vị phải hiểu rằng tỷ lệ ly hôn cao, xã hội động loạn. Toàn bộ kết cấu xã hội là gì vậy? Gia đình. Bạn thử xem nhà nho nói. Cái nhà nho nói là đạo lý lớn, không thể thay đổi, là chân lý. Cách vật, chí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bình thiên hạ là thiên hạ được công bằng, được hòa bình, là có ý như vậy. Bình thiên hạ chính là ngày nay chúng ta gọi là thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình dựa vào đâu vậy? Là dựa vào sự hưng dượng của quốc gia. Mỗi một quốc gia đều hưng dượng thì thế giới hòa bình. Quốc gia hưng dượng phải dựa vào gia đình. Gia đình dựa vào vợ chồng, tu thân. Hai người này có tình cảm với nhau mới kết hôn. Sau khi kết hôn rồi, đôi bên đều nhìn thấy chướng mắt, đều nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Xong rồi, không được mấy ngày đã ly hôn rồi. Nhà tan rồi, gia không tệ, thì quốc không thể trị, thiên hạ sẽ loạn thôi. Cho nên nam nữ kết hôn không phải là việc của hai người họ. Hai người họ là chuyện nhỏ. Họ đã hại cái chung. Thế giới này giống như cái cơ thể này của chúng ta vậy. Gia đình là một tế bào trên cơ thể chúng ta. Cái tế bào này bị bệnh rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Cái đạo lý này mấy người biết. Nếu như hai người này cùng nhau chỉ nhìn vào cái tốt của đối phương, chỉ nhớ ưu điểm của đối phương, thì làm sao họ tan vỡ được? Không thể, chỉ sai có một niệm thôi mà hủy diệt toàn bộ tiền đồ của mình rồi. Đây đích thực là ngu si đến cực điểm. Tại sao có hiện tượng này vậy? Không có người dạy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật rất từ bi nói: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Đáng thương. Cho nên, sự hòa bình và ổn định của thế giới được xây dựng trên cơ sở của giáo dục. Đứng đầu là giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Đây là bốn trụ cột lớn. Nếu như giáo dục sụp đổ thì chúng sanh chắc chắn phải sống cuộc sống rất đau khổ. Xã hội không ổn định, thế giới không hòa bình. Cho nên thời xưa nam nữ kết hôn là một sự nghiệp lớn nhất, nghi lễ vô cùng long trọng. Đó là báo cho bạn biết hai người bạn kết hợp lại không phải là việc của riêng hai bạn, là chuyện đại sự của quốc gia, thiên hạ. Tức là hy vọng toàn bộ cơ thể này, cái tế bào này của bạn được kiện toàn khỏe mạnh. Bạn không phải tế bào bệnh. Đạo lý lớn này chúng ta phải hiểu. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này liền hiểu được sáu cõi luân hồi do đâu mà có. Sự an nguy của xã hội và thế giới hòa bình được xây dựng từ chỗ nào? Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.